This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng mọi ngày như mọi ngày. Rất là khỏe, cảm ơn anh.
Như mọi ngày. Hôm nay trời đẹp nha Tiến Dũng ha.
Dạ vâng, nay trời đã mát, dịu trở lại, rất là tốt. Sáng nay đi bộ thì nó không có gọi là hầm như những ngày trước anh. Hôm nay thì đi bộ rất là thoải mái.
Dạ vâng, đi bộ xong rồi mình lái xe đi vòng vòng hay hoặc là đi tới cái chỗ mà mình muốn đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Thấy cây xăng, cái giá xăng nó cũng rất là ok đó bạn. Từ từ hình như nó drop xuống thì phải.
Không, dạ vâng, đúng là như vậy. Sáng ngày hôm nay thì hình như mọi con số, đa số là những con số màu đỏ đó anh. Riêng vào Dow Jones thì ngày hôm nay khi mở cửa thì giảm 31 điểm. Con số hiện tại bây giờ 17.370 điểm. Nasdaq thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 5.040 điểm. Và S&P 500 đã giảm 3 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.082 điểm. T-Note 15 là 2.15%. Dầu thô thì giảm 2.36%. Hiện tại và khoảng 1 đồng mấy đó các quý vị. Hiện tại bây giờ là một thùng dầu thô chỉ có 42 đồng 30 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm khoảng 56 xu. Nhưng mà ngày hôm qua thì lên khá tốt. Một ao vàng hiện tại là 1.117 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%. Tuần rồi cao nhất là 3.401%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%. Tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.105 đồng, bán ra là 22.205 đồng. Vàng thì mua vào 34 triệu 100 ngàn cho một lượng, bán ra là 34 triệu 500 ngàn cho một lượng, quý thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì cũng như thường lệ mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc. Và trong cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 8 này tháng 8 thì con số thất nghiệp đã tăng lên 5.000 và con số hiện tại bây giờ là 274.000 người. Nhưng mà Bộ Lao động cũng nói rằng đây là con số đẹp nhất kể từ 15 năm qua. Tức là con số này luôn luôn nó nằm dưới 315.000. 274.000 là con số thấp mà phải nói rằng rất rất là thấp đó quý vị. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng đưa ra bản tin rất là tốt cho buổi sáng ngày hôm nay. Cái lý do rằng người dân Hoa Kỳ mua nhiều xe hơn, tức là họ they bought more cars. Và họ đi ăn nhà hàng nhiều hơn, hay là gọi là restaurant meals, hay là đi building supply, tức là mua những cái vật liệu xây dựng. Và đặc biệt trong tháng 7 này mọi thứ đều tốt. Chúng ta biết là khi mà cái thị trường cái thị trường mà thương mại đó, người dân càng mua đồ nhiều như vậy đó, thì nó đã kích thích thêm cái thị trường lao động, tức là nó improving job market. Khi mà người ta mua đồ nhiều thì sẽ gây dựng lên nhiều cái công ăn việc làm và sẽ có nhiều người được mướn trở lại và đi làm trở lại. Và theo như Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay là con số mà người dân tiêu xài đã tăng lên được 0.6%, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin rất là tốt đẹp và đây là bản tin mà nó là bản tin có một cái cơ hội mới cho những người trẻ tuổi từ 16 đến 24. Cách đây khoảng tuần trước thì Dũng có gửi bản tin này ra là có những công ty họ cảm thấy nên có làm một cái điều gì đó giúp đỡ cho những thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 24 mà thiếu đi cái sự may mắn trong cái đời sống của họ. Thì ngày hôm nay những cái công ty này họ đã đến Chicago để mở ra một cái gọi là job fair. Job fair nó đơn giản, những người nào mà muốn đi làm thì ta đến chỗ cái building nào đó mà họ đã tổ chức một cái công văn việc làm để mà tuyển nhân viên, tuyển nhân công. Thì chúng ta đến đó interview, mà theo cho biết rằng interview đây không phải là một người ngồi interview nhiều người, nhưng mà one by one, tức là một người one on one, tức là một người đi làm và một người đứng đó để interview, tức là chỉ một người mà thôi. Và theo như cái con số đưa ra cho biết là khoảng 29 company, tức là 29 companies, họ trong đó có Taco Bell, Hyatt, rồi Macy, rồi nhiều cái công ty khác nữa, cũng như trong đó có ngay cả cái Starbucks nữa. Và họ sẽ tuyển dụng những nhân viên, và đặc biệt những cái thanh thiếu niên tuổi từ 16 đến 24 mà thiếu may mắn không đi học, không được có điều kiện đi học, cũng ngay cả không có đi làm. Tức là họ đi xin việc làm nhiều chỗ mà cuối cùng cũng không được. Và khi họ interview rồi, họ thấy là những người nào cần có việc làm, họ chỉ những người này, thứ nhất là đi làm những cái workshop, hạn như đi thợ tiện v.v. Rồi cách nào để mà viết được cái resume, rồi cái skill, rồi bao nhiêu lâu ở trong college và đã drop out college thế nào v.v. Tức là họ sẽ interview, họ sẽ lượt tất cả và sẽ được mướn, như em này sẽ được mướn vào từ từ. Và riêng về ở bên Chicago không thôi là khoảng 3 người em thanh thiếu niên trong trường hợp như vậy gọi là không có được may mắn, cái background không được may mắn, nó gọi là disadvantaged background. Và trong khi đó thì Chicago chỉ có 3.000 người, nhưng mà những cái công ty này đó họ ước lượng khoảng 100.000 người sẽ được mướn vào những công ty, 29 công ty. Và cái điều này sẽ bắt đầu xảy ra từ đây cho đến năm 2018, mà hầu như họ sẽ đi tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ để mà tuyển lựa những cái em nào mà thiếu cái may mắn, không được đi học và ngay cả đi xin việc làm hoài cũng không được. Và đây là cái điều rất là tốt cho những cái em thanh thiếu niên tuổi từ 16-24, mà đặc biệt những công ty này là những công ty tôi cũng thấy có một tấm lòng nhân đạo rõ ràng, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì một tin khá là thú vị. Thường thường thì quý vị, người Việt Nam chúng ta đó, thì ngay cả Tiến Dũng có một cái quan niệm rằng cái quốc gia Hoa Kỳ này không có cái sắc tộc nào mà đông bằng người Mễ Tây Cơ, hay là Mỹ, cho Mỹ Latin. Nhưng mà thật sự ra thì không phải như vậy, thưa quý vị. Qua một cái bộ thông, một cái trang dài gọi là đưa ra cái con số báo cáo của Department of Homeland Security, và họ cho biết rằng không phải người Mễ Tây Cơ là nhiều nhất ở Hoa Kỳ, nhưng mà trong đó alone như người Mễ Tây Cơ thì có nhiều sắc dân khác, hay là Burma, China, India, Philippines, ngay cả Việt Nam nữa, rất là nhiều. Và họ đưa ra 50 tiểu bang, ngay cả cái Hawaii, rồi ngay cả Alaska luôn, là sắc dân nào hiện tại bây giờ sống nhiều nhất ở cái tiểu bang nào, là có sắc dân nhiều nhất, loại nào. Thì Tiến Dũng thấy trên màn hình, quý vị thường nghĩ rằng ở California là sắc dân người Việt Nam đông nhất. Thật sự không đúng, quý vị. Hiện tại bây giờ người Philippines là chiếm cái số đa số ở bên California, và tính luôn cả người Phi và người những sắc dân khác đó, là California đứng đầu về immigration, tức là người đi di dân. Trong đó có khoảng 10.3 triệu, tức là 10.300.000 người, gọi là người những người mà immigration, là riêng California là đến top. Và thứ nhì là New York đến 4.4 triệu. Và New York, quý vị không thể tưởng tượng được, New York nhỏ như vậy mà có đến 4.4 triệu, gọi là người di dân. Rồi Texas đứng thứ ba là 4.4 triệu. Rồi Florida là đứng thứ tư là 3.8 triệu. Và Dũng cho biết, quý vị thấy rằng nghĩ là Texas là along biên giới với lại Mễ Tây Cơ là nhiều người gọi là người Mễ. Thật sự không phải. Texas đứng đầu cái những người mà gọi là người di dân đó là người Ấn Độ, thưa vị. Đứng top là Ấn Độ. Và Việt Nam thì trước đây Dũng nghĩ là ở Cali là đứng đầu, hay là ở Houston. Nhưng thật sự ra người Việt Nam tính tỷ lệ đó, cái tiểu bang mà hiện tại bây giờ đầy tràn người Việt Nam là Louisiana. Dũng nghĩ là họ trước đây là nghĩ là Louisiana không có người Việt Nam, nhưng mà thật sự tính tỷ lệ là Louisiana đứng đầu. Và trên cái bản đồ Hoa Kỳ, Dũng thấy hiện tại bây giờ không phải là người Mễ, nhưng mà cái người Ấn Độ là chiếm đa số, tức là tất cả những tiểu bang vùng Đông Bắc đó, dọc theo dài xuống như ở New York, rồi Pennsylvania, New Jersey, rồi nhảy qua bên North Carolina, South Carolina, rồi những tiểu bang gần dọc theo dài xuống ngay gần, nhưng mà nó kéo dài qua bên cả dọc theo cái Florida, là đa số là người Ấn Độ, quý vị, rất là đông. Trong khi đó thì Trung Quốc chỉ nằm ở Nevada là đa số, và dọc ở trên Upper Cal, ở bên San Diego cũng vậy. Rồi đó là những cái tiểu bang mà phải nói là rất là nhiều. Hầu như họ cho biết rằng sắc dân, những dân di dân đó là không phải riêng về một hai tiểu bang, mà hầu như chiếm trọn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ luôn, quý vị. Và mỗi năm như vậy, theo như ở bên INS đưa ra, họ nói rằng cái số người di dân vào Hoa Kỳ trung bình mỗi năm đó là average là khoảng 500.000 người, thưa quý vị. Đó là một con số phải nói là không phải là nhỏ. Và một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng cái nhà băng Citizen đã phải bị đóng phạt là 35 triệu tiền đóng phạt và tiền trả lại cho những người khách hàng để deposit. Theo như tòa án liên bang họ đưa sắc lệnh xuống là bắt nhà băng này, nhà băng Citizen Bank phải trả lại phải repay và đóng phạt nữa là 35 triệu Mỹ Kim cho hàng ngàn người khách hàng. Theo con số đưa ra từ CFPB thì họ nói rằng họ thấy được, họ sau một sự điều tra đó, từ năm 2008 đến năm 2013 đó, là cái sự chênh lệch rõ ràng của những người khách hàng họ đã deposit tiền vào nhà băng. Cái chuyện này thật sự ra nó khó hiểu thiệt, tại sao một cái nhà băng mà làm ăn gian dối mà trên giấy tờ của tất cả những system, tức là gọi là computerized, mà tại sao họ làm ăn được, tức là từ năm 2008 đến năm 2013 đó, những cái tiền deposit, ngay cả business, ngay cả individual, những người cá nhân hay là những cái thương công ty, những cái cơ sở thương mại đó, họ bỏ vào, thí dụ như họ bỏ vào cái deposit là 100 đồng nhưng mà nó process vào trong cái account của họ chỉ có chỉ như là 95 đồng hay bao nhiêu đó, tức là còn giữ là mấy đồng. Thường quý vị thử đi deposit băng đó, thí dụ bỏ vào 100 đồng thì nó là available khoảng 50 đồng, còn 50 đồng là khoảng ngày mai mới có, nhưng mà thường thì ngày mai là có liền. Nhưng mà nhà băng season này họ lại hold được như vậy và nhiều năm tháng như vậy. Mà cái thật sự ra thì quý vị biết rằng cái người dân mà ít tiền đó thì họ kiểm tra cái tiền họ kỹ lắm. Họ phải coi là hôm nay tại sao, tức là những người mà sống paycheck to paycheck đó, họ phải kiểm tra. Thì cuối cùng họ thấy là cái tiền họ để bỏ vô đó, cái lúc nào cũng thiếu mà không bao giờ mà nó có sẵn trong account họ. Dù năm nay thiếu 1 đồng, rồi ngày mai thiếu 1 đồng nữa, tức là thiếu hoài mà hoàn toàn họ thấy nó bỏ vào, nó credit vô cái account của họ. Và cuối cùng, qua sự điều tra từ năm 2008-2013 thì cái sự gọi là gian dối này đã giúp lợi cho nhà băng này, cái gọi là bad practice. Và nó giúp cho nhà băng này hàng chục triệu Mỹ Kim. Và bây giờ thì họ phải đóng phạt lại rất là nhiều. Họ đóng phạt lại, thứ nhất là cái số tiền trả lại cái refund hay là họ bỏ cái credit lại cho những người bị mất tiền đó thì là 14 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà họ phải đóng phạt cho liên bang đó là 20.5 triệu, tức là gần như gấp đôi số tiền mà họ phải trả lại. Đây là sự làm ăn gian dối. Vậy thì một lần nữa, Tiến Dũng cũng gửi lời cảnh cáo đối với quý vị đi deposit nhà băng đó. Người Việt Nam thì ít khi nào mà để ý mấy cái chuyện này, nghĩ là tin tưởng Hoa Kỳ quá đi, nhưng mà Hoa Kỳ cũng tùy thôi. Chúng ta tin tưởng một cái phần nào thôi, nhưng khi là một cái sự mà gian dối xảy ra rồi thì chúng ta nên dè dặt. Đặc biệt là quý vị đi deposit nhà băng đó thì chúng ta nên đi giữ cái clip lại, chỉ là giữ cái tờ mà gọi cái receipt. Khi mà giữ lại rồi thì coi kỹ là nhà băng có vô đủ tiền hay không. Đôi khi cái computerize nó cũng là một cái computer đó, nó cũng lỗi lầm. Nhưng mà cái sự trên đây là không phải lỗi lầm computer, vì từ năm 2008 đến năm 2013 không có sửa sai, tức là không có sửa sự chênh lệch này. Thì rõ ràng đây là sự cố ý gọi là bad practicing. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái phone của quý vị. Phải là cái phone, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái phone. Cái phone là nói một phần thôi, nhưng cái phần chính là Joe, cái công ty chuyên môn may quần jean rất là nổi tiếng mà giá nó cũng không phải rẻ quý vị. Họ mới ra đời một cái quần jean, nó hiệu là Hello. Và cái giá của nó là không có mềm, 189 đồng một cái quần jean như vậy. Quý vị hỏi tại sao quần jean nó mắc, thật sự nhiều quần jean 300-400 lần của quý vị, nhưng quần jean này nó mắc hơn một chút xíu so với cái giá thị trường của nó đó. Vì cái lý do nó sạc cái pin của điện thoại chúng ta được. Tức là nó có một cái túi để cao hơn cái mông chúng ta, tức là chúng ta ngồi không bị cộm. Nó để gần đến cái thắt lưng chúng ta, cái túi đó. Và chúng ta để cái phone vào trong cái phone, trong cái quần đó nó có một cái slot để mà charge cái pocket, để mà charge cái pin, và gọi là cái slim battery, một cái cột pin rất là mỏng. Và họ đã bán cái giá là 189 đồng. Nếu vị muốn thêm một hai cái nữa, charge iPad, charge iPhone, charge phone nhiều thứ, thì mua thêm 50 đồng cột pin để vào. Và cái điều mà họ nói là good news á, là cái quần, cái túi nó cao hơn, nó gần như cái lưng của chúng ta, thì ngồi xuống không có bị cấn cái điện thoại. Nhưng mà cái bad news là sẽ có rất là nhiều người quên cái điện thoại trong đó mà bỏ vào cái máy giặt. Nhưng mà cái điều quan trọng họ nói rằng cái phone này có thể là, nếu mà cái phone nào mà lớn hơn cái iPhone 6 thì chúng ta out of luck. Tức là cái túi này nó chỉ vừa vặn cái iPhone 6 thôi, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng. Trong cái bản tin kế cuối thì Hoàng Tính thấy rằng là đúng như Tiến Dũng nói, sống ở Mỹ chúng ta cũng đừng có tin tưởng là Mỹ cái gì nó cũng ok hết. Lúc trước thì cái sự gian dối lừa đảo nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà sau này cái sự gian dối lừa đảo nhiều hơn và nhiều hơn nữa từ khi cái mạng lưới Internet toàn cầu bắt đầu mà hoạt động nhiều và nhiều người hưởng ứng tham gia cũng như coi đó là cuộc sống, thì cái sự lừa đảo nó lại nhiều hơn, rộng hơn, nhắm vào Hoa Kỳ và làm cho cái tính tình cũng như là cái cách thức của con người cũng thay đổi xấu xa đi rất là nhiều. Không biết là Tiến Dũng có đồng ý với Hoàng Tính không ạ?
Dạ, đồng ý với anh. Hiện tại bây giờ thì có những cái tôi thấy những cái công ty nó họ làm ăn không được khá lắm,
yeah.
Thì họ phải làm những cái chuyện gì gian dối, tức là Việt Nam mình nói sao, ăn gian không được bỏ hả? Nhưng mà ở Mỹ không phải, chứ thưa vị, không có được như vậy. Ăn gian không được, không có bỏ qua được, mà chúng ta phải đóng một cái giá, phải nói là rất rất là mắc. Chẳng hạn như bản tin tôi cũng đưa ra, Citizens Bank họ chỉ trả là 14 triệu thôi. Tức là họ ăn gian không biết nhiêu tiền, nhưng mà trả là 14 triệu refund là những người nào mà bị mất tiền. Trong khi đó, Federal phải bắt họ đóng thêm 20 triệu rưỡi tiền phạt nữa. Ở Hoa Kỳ không phải như Việt Nam, chúng ta làm sai về nhà đóng cửa lại là xong. Nhưng mà chúng ta đóng cửa, như ở Mỹ thì mà đóng cửa cỡ nào thì chính phủ cũng mồi ra hết, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn phần tương trình của bạn, mời Tiến Dũng gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.